Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2006. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 250. Ít bữa rồi cái trường trên kia làm xong rồi tôi cái đầu nhẹ nhẹ là tôi mới viết tài liệu thêm cho các Phật tử, cho lúc này thì chưa có viết nổi. Mà viết cũng nói đúng là cũng ít có người đọc quá là thành. Có số ở ngoại quốc họ hạ tải internet xuống rồi họ cũng nhắc hoài cần thêm nữa đặng hạ tải xuống đặng họ đọc. Nhưng mà lúc này thì là tôi, các vị thấy đó, tôi chú trọng là cái nghe rồi nhắc nhở nhau, ứng dụng thực hành giáo lý để mà có được cái sự nhẹ nhàng, sự an lạc cho bản thân, cho gia đình cái đã. Chứ nhiều bộ kinh thì mỗi một bộ kinh nào cũng đều là dạy cái cách khác, danh từ ý tứ thì lời lẽ có khác, nhưng mà cái chủ đích đó là không có khác. Bữa nay chúng ta học cũng tới cái chỗ đó đó, cái chủ đích mà của toàn bộ giáo lý của Phật đó, thì không có khác. Bữa nay tiếp bữa hôm là cái đoạn này Đức Phật nhắc lại là cái trọng tâm là nhất xiển đề đều được, dù là nhất xiển đề vẫn được thành Phật. Do vậy cho nên Phật nói trước sau như một, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cho nên dù cho cái người nào đó gọi là nhất xiển đề, người đó cũng vẫn có Phật tánh. Do vậy cho nên nhất xiển đề vẫn có cơ hội thành Phật. Còn cái nhất xiển đề đó chẳng qua là cái lúc nào đó do môi trường, do hoàn cảnh, do ác tri thức, vì những cái điều kiện xấu nó áp đảo xung quanh mình, thành ra mình quên mất cái tâm bồ đề thì nó thành ra nhất xiển đề. Quên mất cái đức tin, quên mất tam bảo, không còn nhớ nữa, thì lúc đó mình gọi nó là nhất xiển đề. Rồi lúc nào qua cái cơn thầy là thầy tà bạn xấu, hoàn cảnh môi trường tốt trở lại thì mình hồi đầu thị ngạn, hoài đầu, kinh ta gọi là khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, biển cả là mênh mông vậy. Nếu mà trong bờ mình đâm thuyền ra thì mà không khéo là đi mênh mông, đi vô tận, không biết chừng nào về, có thể là thuyền đắm người chết. Nhưng mà nếu người nào mà biết hồi đầu, hoài đầu thì nó trở về bờ thôi. Cho nên là dầu nhất xiển đề đi nữa mà có lúc nào gặp thầy lành bạn tốt thì cái nhất xiển đề nó cũng không còn là nhất xiển đề nữa. Hồi đầu thì ngạn là trở về với cái bồ đề tâm vốn có của mình, cái Phật tánh vốn có của mình, thì mình vẫn có khả năng thành Phật như tất cả mọi chúng sinh khác. Đó, cái lý luận đó mình phải lý luận như thế. Cho nên nội đây theo đạo Phật thì nói thẳng thừng, là không có ai là không được thành Phật. Chẳng qua là thành Phật sớm, thành Phật chậm. Nói rộng ra cả đất nước Việt Nam này không có người Việt Nam nào không có khả năng thành Phật. Nói rộng ra nữa, theo giáo lý Đạo Phật thì tất cả mọi hạng người trên cái hành tinh trên mặt địa cầu này là trên dưới 8 tỷ đó, đều được thành Phật hết. Chẳng qua là thành sớm thành muộn vậy thôi. Còn như cái vấn đề tín ngưỡng của các tôn giáo thì đương nhiên là nó có sai khác rồi. Mọi người thì ai cũng có cái chủng tánh, mà Đạo Phật thì chia làm năm chủng tánh rõ rệt, cho nên người ta sử dụng cái chủng tánh vốn có của người ta mà người ta sống bằng cái chủng tánh đó. Chúng tánh phàm phu, chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh nhị thừa, chúng tánh đại thừa, chúng tánh bất định. Do vậy cho nên là các tôn giáo trên thế giới mình cũng không được phê phán gì. Ở Đức Giáo Hoàng gì đấy mà lỡ nói câu hổm rày là Hồi giáo nổi giận đùng đùng lên. Rồi Đức Giáo Hoàng thì tôi nghe nói thì gọi là xin lỗi ai đó thì chưa xin, nhưng mà cũng có nhượng bộ rằng là nói cái lời nói đó chẳng qua là để muốn cho tôn trọng nhau, ở trong đó cả tôn trọng Hồi giáo, để mình đi vào con đường là đem lại an lạc hạnh phúc cho con người, chứ không có xuyên sở, đã để vậy. Cho nên vấn đề tôn giáo là rất là khó, không đơn giản tí nào. Mà Đạo Phật phát hiện ra là nó có năm cái hạng chủng tánh, thì tùy theo người ta mà mình không được nói gì luôn thôi. Cho nên những cái gì mà tôi nói với các Phật tử ở đây đó, có những lúc tôi nói là cần phải nói nhỏ thôi. Nói nhỏ đây có nghĩa là nói với trong cái những cái người mà có cùng một chí hướng, một đức tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn những người ngoài cái đó thì coi như mình không có dám nói gì xúc phạm tới cái tín ngưỡng tự do của người ta. Đức Phật bảo rằng là này sư tử hống Bồ Tát, Phật tánh cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, tối tôn tối thượng như đề hồ đối với sữa tô lạc vậy. Đây tôi nói ví dụ như giờ đây là nội đây thì mình có học thủ lăng nghiêm rồi đó chứ. Mình học kinh Như Mắc Cật rồi, mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, mình học kinh Pháp Hoa rồi, học kinh Viên Giác rồi. Đó là những bộ kinh là tối thượng thừa trong Đạo Phật đấy. Chứ không phải là mình đòi cái gì khác rồi nó có cái gì ghê gớm hơn đâu. Còn đó là trong cái hệ tư tưởng tối thượng thừa. Ở đây người ta nhắc tới cái từ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó nè. Phật tánh cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Mà nếu mà các vị nghe, các vị nhớ thì hỏi cho Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là gì? Thì mình nhắc nhớ lại rằng là Thủ Lăng Nghiêm là cái tên của một cái thứ đại định. Một thứ thiền định, mà là thiền định đại định á. Cái định đó thuộc về cái định vua của các thứ định. Cho nên là gọi là đại định. Thế thì Thủ Lăng Nghiêm là cái tên của một cái thứ thiền định, mà thiền định vua của các thứ thiền định. Thành ra Phật tánh cũng gọi là cũng có thể gọi nó là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đó là một cái thứ đại định nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây tôi không biết là có ai nhớ hay không, mà tôi không biết là chứ, còn tôi thì tôi phải học vậy à. Cái thứ đại định này là khi mà vào trong đại định này thì nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nghĩa là đối với tất cả hiện tượng vạn pháp này, anh là trở thành một con người như trâu sắt, không bao giờ sợ tiếng hét của bất cứ một con thú dữ nào. kể cả sư tử, cọp, bèo, lang, sói, gọi là xài lang chi bối. Mà con trâu sắt thì không bao giờ sợ tất cả những cái thứ xài lang chi bối, mà là loài dữ tợn như là cọp, gọi là chúa sơn lâm. Còn sư tử thì còn hơn cọp nữa, cũng không hề sợ. Thì tu cái định thủ lăng nghiêm này gọi là nhất thiết sự cứu kính kiên cố là vậy đó. Nghĩa là khi mà thâm nhập vào cái định này rồi thì đối với hiện tượng giải pháp, khi người đó kêu bằng như như bất động, đất chuyển trời xoay, sự vật trên cái cõi đời này nó như thế nào đi nữa, người này không có tương quan. Vậy thì nhất thiết sự cứ kính kiên cố, cái nghĩa của nó là mình đã thể nhập được cái bản thể chân như của hiện tượng của vạn pháp. Còn hiện tượng vạn pháp chẳng qua là cái diệu dung của cái bản thể chân như kia. Do vậy cho nên là hiện tượng vạn pháp dầu cho có sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, giống như là sống bọt lớn, sông nhỏ, bọt bèo của biển cả, nó là những cái có sanh có diệt, có lớn có nhỏ, có thấp có cao, có lúc không. Chứ còn nước biển thì không có lúc thấp lúc cao, lúc lớn lúc nhỏ, lúc có lúc không. Vì nước biển là nước biển muôn đời, nó không có sanh như sóng, như bọt, như bong bóng. Nó không có diệt như bong bóng, như bọt, như sóng. Nó là bản thể chân như của sóng mòi bong bóng bọt, cho nên nó không có sinh diệt, diệt sanh như bong bóng bọt sóng mòi. Do vậy cho nên là cái thủ lăng nghiêm này là để nói lên là cái người mà trú trong cái định thủ lăng nghiêm tâm muội này đó, thì giống như là mình đã là bản thể rồi, thì cái hiện tượng duyên sanh không hề đái động được nó, không có tương quan nó. Bởi vì bản thể chân như nó không sanh không diệt, giống như nước biển mà đâu có sanh đâu có diệt. Sanh diệt là chỉ có sống mòi bong bóng bọt mới có sanh có diệt thôi. Nhìn trong vũ trụ này chỉ có hiện tượng vạn pháp, nhà pháp hiện tượng gọi là hữu vi thì mới có sanh có diệt, chứ bản thể chân như là vô vi, cho nên không có sanh không có diệt. Thế thì Phật tánh cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, nghĩa là cái người mà trở về mà an trụ với cái Phật tánh giống có của mình rồi đó, thì mình đã trở về với cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Đấy, cho nên là cái chữ đó nó vậy đó. Thật ra Phật tánh cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Thủ lăng nghiêm tam muội là tình dịch cái tên của cái thủ lăng nghiêm đó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Mà là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố là gì? Nói cách khác là đối với hiện tượng vạn pháp thì đây là bản thể chân như đối với hiện tượng vạn pháp. Thế thì là đối với là hiện tượng vạn pháp mà nó là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp, của hữu vi pháp, thì đó là cái gì? Đó là Phật tánh, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ. Ấy, giờ Phật tánh thì cái đó. Thế thì nói cái đó để làm gì? Không có nói để cho các vị tìm cái đó bên ngoài đâu, mà tìm ở trong trí của các vị, trong cái sự sống của các vị, trong cái thân ngũ ấm này nè, trong cái thân ngũ quẩn này nè, là nó có bao nhiêu sống ngoài bông bóng bọt hiện tượng duyên sanh. Mà cũng ở trong cái thân ngũ ấm ngũ uẩn này nè, nó có cái bản thể chân như vốn bất sanh bất diệt. Đạo Phật là dạy cái đó đó. Chứ đừng có dài dột mà đi kiếm cái thanh tịnh ở bên ngoài, cái chân không bên ngoài để mà cầu nguyện mà lại lục, nó không có đâu, không bao giờ có. Tôi là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện đấy. Tôi sắp chết rồi. Cho nên lời nói là lời nói thiệt. Và lời nói đó là chân lý của Đạo Phật. Không bao giờ thua ai hết. Bởi vì còn gì nữa thua. Thua sao được, thua. Ai cũng nói vậy thôi. Cũng giống như đây là tôi nói từ đây tới đây mà là giống không có gì. Mà các vị nói là 10 cũng được. Là các vị vừa vào tất, chấp bắt vào tất mà các vị nói là 10. Tôi nói là 100 cũng được, là tại vì tôi nói về phân. Tôi nói về ngàn cũng được, là tôi nói về mili. Tôi nói về là 10 ngàn micron thì về gram ha, về micron ha, là do cái sự chấp thôi, chứ kỳ thật là đây không hề có gì, đúng không? Ai cãi nổi, ai cũng phải nói vậy thôi, cho nên không có gì để cãi. Chân lý là nói vậy mà. Cho nên cái chỗ này không có không gian và cũng không có thời. Thời gian không gian với thời gian là một. Chân lý là vậy, xua ai nữa được. Thành ra vấn đề là mình nghe nổi hay là không nghe nổi. Cũng như đây này có cái ông Phật tử mới hỏi tôi nữa rồi. Phật tử này ông ưa hỏi lắm. Ông hỏi tôi chơi cái thần trung ấm á, thấy không? Nữa nó đâu nó ra, nó về đâu. Tôi xin nhắc lại rằng không có thân trung ấm gì hết. Bởi vì sao vậy? Vì sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm kết thành ra cái thân này. Mà khi thân này tan rã, có nghĩa là ngũ ấm tan rã. Ngũ ấm tan rã có nghĩa là sắc ấm cũng hòa tan trở về với cái năng lượng của trong hư không. Thọ ấm cũng trở về với cái năng lượng vĩnh viễn không có gì hết ở trong hư không. Hành ấm, thức ấm cũng y như vậy. Thế thì cái gì để làm ra cái thân trung ấm? Vậy là ngũ uẩn còn giai hữu à? Thì sao Đức Phật lại nói ngũ uẩn giai không, mà bây giờ là chết rồi mà còn cái như vậy là ngũ uẩn phải nói giai hữu chứ, phải nói là nhất thiết pháp hữu ngã chứ. Chứ sao nói nhất như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, cả đời Đức Phật là đều là chuyển dương cái chân lý là vô ngã, mà tại sao lại là trong ngũ ấm này, thân ngũ ấm này lại có một cái ngã trọng là sao, có một cái trường tồn vĩnh cửu bất diệt là sao? Cho nên lời nói đó là chân lý. Mà chân lý đó là Đức Phật Thích Ca đã thấy. Bây giờ mình chỉ là nói lại cái của Phật nói thôi. Cho nên nếu mình là đệ tử Phật thì bằng lòng thì nghe, còn không bằng lòng thì không nghe. Chứ không có thua ai nữa hết. Đấy, chỗ đó là để ý đó. Mà chúng ta đó, mà không có giải thoát được đó, là tại vì chúng ta không có giác ngộ. Chúng ta không có giác ngộ tức là chúng ta không có trí tuệ. Mà chúng ta không có trí tuệ đó thì là gọi là kiến hoặc, là cái sai lầm về nhận thức á. Chúng ta còn sai lầm thì chúng ta còn nói cái gì nữa được. Chúng ta không biết cái món ăn nào là ăn bổ, cái món ăn nào ăn có thể chết, cái món ăn nào là bỏ vô nấu là thành đồ ăn tanh ói. Còn món ăn nào là nấu bỏ nấu lộn vô ăn là nó buồn, nó nôn, nó mửa. Không biết cái đó. Người đầu bếp mà không biết những cái thực phẩm, cái rau quả như vậy mà nấu ăn thì làm sao nấu ăn được. Cho nên cái người đầu bếp mà nấu ăn ngon là phải biết cái chất nào nó có, cái vitamin gì, chất bổ gì. Và chất cái rau cải nào nhìn thấy là biết nó dơ kiểu nào, rau sạch hay rau dơ, và dơ đây là dơ tới cỡ nào, ăn có thể vượt qua trúng độc được hay không, hay là ăn vô bị trúng độc, thì cái người phải hiểu như vậy thì làm đầu bếp nấu ăn mới được chứ. Còn làm đầu bếp mà dòm vô cỏ cũng vậy, mà rau cũng vậy, mà sạch không biết, dơ không biết, gia vị món ăn nào cũng không biết cái gì hết, thì làm sao mà làm đầu bếp, gọi là người đầu bếp để nấu ăn, nấu ăn cho ai mà ăn được. Thành ra cái việc học đạo của mình đây cũng vậy. Kiến hoạch mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ để thấy được cái sai lầm của nhận thức, phải gột rửa cái sai lầm của nhận thức đi. Đó là trên con đường bồ đề mình tiến bước từng bước mà cái mà sai lầm hoàn toàn dứt hẳn sai lầm đó là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác là quả vị Phật. Còn với hàng thanh văn dương giác bồ tát vẫn còn cái sinh tướng của mình còn những cái sai lầm nhỏ nhặt, cho nên chưa được thành vô thượng bồ đề. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ dữ lắm, phải nghe kinh, rồi phải tư duy, rồi phải tu tập thiền định gột rửa. Bằng không là chúng ta không có bồ đề, tức là chúng ta không có giác ngộ. Mà không có giác ngộ nghĩa là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ là không gạt bỏ được những cái sai lầm về hiểu biết, mà không gạt bỏ được cái sai lầm về hiểu biết tức là không có bồ đề. Mà không có bồ đề thì không có niết bàn ở đâu cả. Niết bàn là cái quả của bồ đề đấy, do hết sai lầm mà không có tội lỗi khổ đau. Vì hết tội lỗi khổ đau cho nên gọi đó là niết bàn. Chứ sự thật niết bàn cũng chẳng có cái quả gì để cho chúng ta chứng đâu. Chẳng có trên trời hay là phương đông phương tây phương nam phương bắc đâu. Đạo Phật là thế đấy. Cho nên cái sai lầm của chúng ta nhiều, còn nhiều lắm cơ. Thành ra tôi đọc cái từ này tôi thấy khỏe rê. Nhưng mà không phải nói là dễ hiểu, không phải nói ai cũng hiểu, và có hiểu đi nữa cũng không phải ai cũng chấp nhận. Vấn đề là ở cái chỗ đó. Cho nên cái việc tu hành là mình phải phát nguyện quay về với Phật là người đưa đường chỉ lối. Quay về với Pháp là đây là chân lý, trí tuệ và tình thương. Quay về với Tăng là cái người mà đi trên con đường trí tuệ và tình thương đó, là luôn luôn là mình phải nương với Tam Bảo. Nương Tam Bảo, nếu mà mình chưa hiểu kỹ mình phải nương với Tam Bảo để mà mình tư duy, mình phát huy cái trí tuệ của mình. Chứ còn có nhiều người tu gọi là tu Phật mà không nghe mấy thầy, không nghe lời mấy thầy. Nói mấy thầy nói vậy, còn mình là làm theo cái ý của mình. Cái ý mình hồi đó giờ mình thờ ông địa ông làng à. Bây giờ mấy thầy nói gì nói cũng thờ ông địa ông làng à. Trời Phật, tôi nói cái con nhỏ đệ tử của tôi á, tôi nói này nó lỡ có nghe và nó có bưng cái hình tôi, cái tên tôi nó quăng ở ngoài sân nên đó tôi cũng nói thôi à. Tôi đặt nó tên Diệu Trí, pháp danh là Diệu Trí, mà tôi không dám kêu tên Diệu Trí nó bao giờ. Là vì hồi đó giờ đó thì nhà cửa trong gia đình đó thì hả, có tôi tới thì bà già nó là giấu ông địa ông làng thần tài thì giấu hết. À, dấu hết năn nỉ xá với ông cho tôi chịu khó vô trốn chút xíu. có kêu thầy này, ông thầy này tôi thì tôi không dám cãi, nhưng mà tôi không tin ông được, tôi không dám động tới mấy ông, thôi thì làm ơn vô kẹt trốn giùm tôi đi. Cái rồi bà đem bà giấu hết, rồi tới giờ tôi về cái bà xá rồi này, và mấy ông quan hệ và mời ra. Thế thì là bây giờ chị em nó cất cho nó cái bà già nó cái nhà nghe là 4 tầng chấn chở ngon lành. Thì mấy lúc này tôi cũng chứng minh dũng mà, tôi về thì không ai dám thờ cái gì khác nữa hết á, không ai dám thờ gì khác đó. Mà bà cũng lén bà thờ cái ông địa ông làng ở trên cái bếp ga. Trên cái bếp ga rồi nè, rồi thì cái con nhỏ này cũng nhiều trí đó, ở bên Mỹ nó về thì nó sợ bà dối rồi bà té, Cho nên là nó đi mua cái chỗ đem về, nó trang điểm, nó làm cái bàn thờ cho bà. Nó chiêu bà nó làm cái bàn thờ ông địa ông làng thần tài. Tôi nghe tôi cười, mà khóc thì hổ ngươi, mà cười ra nước mắt. Đệ tử tôi mà như vậy thì tôi còn ăn tiền của nó sao cho được. Cho nên nó cho tiền cũng không thèm luôn, không thèm. Tôi đã ra vụ cúng xây trường này, nhiều người cho tôi nghe là hứa đặt vấn đề của tôi là hàng trăm tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ đó, nhưng mà chưa hiểu được tôi, không nói vấn đề đó, không quan tâm. Nhưng mà báo cáo giờ ngày mai này đổ lần nữa là cuối cùng đó nha. À, nhưng mà tiền vẫn chưa đủ, chưa ổn lắm, nhưng mà chắc bỏ. Chứ còn mà bảo là mê tín dị đoan quỷ một quan đường để chi ra nghĩa là 1-2 tỷ gì đó, không, không là không. Đó là thành thật nói, chủ dương lập trường vậy đó, không là không. Nói chuyện tỷ 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 tỷ, chục tỷ trăm tỷ, không là không. Cho nên cái vụ mà thờ ông địa ông làng thần tài bây giờ đó nè, đệ tử là học đạo rồi đó, mà có người chưa dứt khoát, mà chưa dám dứt khoát. Cái đó là khi mà mình có trí tuệ rồi đó, mình bồi dưỡng trí tuệ, mình tăng trưởng rồi đó, thì cái chuyện đó mình dứt khoát dễ dàng. Cho nên tôi cái đạo hữu mới hỏi từ nãy về vấn đề trung ấm, tôi nói hoàn toàn không có trung ấm. Tất nhiên là hiện giờ cái sách vở nó bán đầy, sách nào cũng đại để là nó có trung ấm. Và hòa thượng, đa số hòa thượng là chết rồi là 49 ngày phải làm cái lễ lớn. Hồi chết đó, trong vòng 3-4 ngày nó tụng cả ngàn tăng ni rồi, mà 49 ngày cũng cả ngàn tăng ni nó tụng để cho mấy hòa thượng giảng sanh. Tôi nói không, không có giảng sanh. Nếu giảng sanh đó thì là một vài người gì đó tụng cái bữa ban đầu là vãng sanh, mà không có giảng sanh được thì 1 triệu người tụng cũng không có giảng sanh. Là vì ông có cái thân trung ấm nào mà còn dẫn dơ đó. Tôi nói vậy đó. Rồi giờ ai không chịu thì muốn làm gì tôi đó làm. Muốn để là để. Muốn cho uống cyanua cũng được. Rồi muốn thích khách bằng kiểu như bên Nga Xô gì cũng được. Bên Nga Xô mới nghe ông bộ trưởng ngân hàng kinh tế tài chính gì đó ha, nó mới ông chơi giải tỏa những cái mà làm ăn gian xảo không chính đáng đó, cái nó dứt điểm ông rồi. Mà tôi thì dứt điểm vậy là cũng khỏe thôi, sao hết. Dứt điểm tôi là kể như là một Kiền Liên đã từng bị dứt điểm, đâu có gì đâu. Chứ mà tôi làm là một người mà thay cho hàng tăng ni đệ tử Phật mà không dám nói lên sự thật là hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn cả cha mẹ ông bà mình, cho nên tôi không chịu được. Tôi phải nói thật vậy thôi đó. Tất cả những người mà còn thờ ông địa ông làng không là coi như đệ tử tôi cười cười chơi vậy thôi, chứ không phải, không dám nhận. Không dám nhận, tôi làm sao tôi cứu các vị được, không cứu được. Cái trí tuệ mà không đoạn trừ được kiến hoặc thì tư hoặc làm sao đoạn trừ, cho nên không cứu được. Rồi cái đạo hữu nãy hỏi tôi vậy chứ, có người chết rồi ta về ta hiện ra thành ra một cái con người, cái hồn ma, cái quỷ quái ta về nó báo mộng này kia nọ đó thì sao ha? Tôi trả lời thẳng thừng rằng là tại cái người đó có cái chất quỷ. Cái người mà nhà mà được báo mộng là người đó có chất quỷ, nó sinh ra cái thứ quỷ đó. Chứ còn nếu mà ngon đây này lại nói với tôi đi, lại nói giùm, nói với ông Từ Thông là ông nói giùm cho, thử coi. Không bao giờ có. Tôi nói như vậy là tôi dựa vào đâu? Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mười người nào muốn biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều là duy tâm tạo ra. Cho nên cái tâm của mình mà không có cái chất ma đó thì không có cái thứ ma nào mà tới mà nói với mình được. Tôi vẫn lâu lâu có, mình ăn cái gì đó nó nóng nảy trong gì đó, trong người có nằm chim bao không như ý, thậm chí là nằm chim bao nặng nề sợ hãi nữa. Nhưng mà tôi nói đó là một cái thứ bệnh hoạn của thân, của tâm, chứ không bao giờ tôi nói đó là cái thứ quỷ yêu thần thánh gì. Không có quỷ yêu thần thánh gì hết, mà nó là một cái hiện tượng bệnh hoạn của thần kinh, của tâm, của thân. Phải nói như vậy mới là đệ tử Phật. Chứ nằm chim bao rồi nói nằm chim bao rồi như vậy đó là có ông gì bà gì đó, không phải đệ tử Phật. Bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì tất cả những cái gì mà quyển hoặc không ra gì, không có thật đó, thì Đức Phật mới nói cái đó là không có thật. Nhất thiết hữu di pháp nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệm. Nghĩa là những cái không hề có. Đức Phật mượn cái đó để cho biết rằng những cái đó là những cái không hề có. Vậy mà mình nói có thì mình làm sao mình là đệ tử Phật được? Đấy, tôi lý luận như vậy tôi mới học Phật chứ đâu phải học Phật là ngu. Học Phật không hề ngu. Nhưng mà bảo rằng đi chế khoa học rồi để làm vũ khí rồi này kia là cái đó khác à. Hỏi vậy chứ ông nói ông không ngu vậy chứ ông có chế được vũ khí nguyên tử, ông chế được máy bay tàng hình chưa? Không, cái đó không phải chuyện của tôi làm. Máy bay tàng hình đi nữa là cũng là một thứ nguyên nhân của đau khổ cho nhân loại với nhau thôi. Cho nên việc đó không phải là việc của tôi làm. Cái mà tôi gọi là trí tuệ khác với cái trí tuệ của những người khoa học. À. Cho nên là học Phật phải có trí tuệ chứ. Cái trí tuệ mà nó đem lại cái sự giải thoát, sự giác ngộ cho loài người, cho con người, cho loài người. Và ai làm, ai tu hành như vậy đều được an lành hết, không kể màu da chủng tộc. Cho nên là mình học Phật mình phải bồi dưỡng trí tuệ, phải có bồ đề, mà bồ đề tức là trí tuệ, rồi mình mới giải quyết được cái sai lầm về hiểu biết. Nói cái chuyện gì đâu mà dễ khó. Bao nhiêu ông giám đốc, ông tổng giám đốc, ông thứ trưởng, bộ trưởng hiện giờ đang khổ sở tù tội vì cái hành động bất minh bất chánh của mình. Bây giờ các vị coi là mướn tu sĩ hay là Sa-môn Bà-la-môn nào đó, hay là những người chú nguyện giỏi nào đó trên thế giới có cầu nguyện được không vậy hả? Cầu nguyện cho được bình an được không vậy hả? Không cầu an, không bình an được. Các vị đọc báo hàng ngày biết đó, không bình an được. Mà những người mà ngay thẳng chân chánh thì không cầu nguyện gì hết mà vẫn bình an hạnh phúc. Chuyện đó nó rõ rệt vô cùng, còn nói gì nữa. Do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà chư Phật được thường lạc ngã tịnh. Đây, do cái sức, cũng gọi là cái sức thần, thần lực của cái người mà đi sâu vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, nhập được cái định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, thì cái người này có được thường lạc ngã tịnh. Cho nên là cái cõi trần gian này thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là tại vì nó là cái pháp hữu hữu vi duyên sanh. Mà hữu vi duyên sanh cho nên nó có sanh, có diệt, có đến, có đi, có còn, có mất, có tốt, có xấu, có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Đó là pháp hữu vi duyên sanh, cho nên nó như quyển. Vì vậy cho nên nó vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Còn cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên nó không là gì hết, thì nó phải thường đấy, từ đây qua đây, không có đặt cái thước, không có nói đây là mười tấc, là trăm phân, ngàn ly, vân vân, không có nói cái đó. Thì cái chỗ này nó có cái gọi là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì đây không? Không có. Mà nếu mà đem cái thước đặt đây đó thì bắt đầu là có lấy một cái mực cái gì đó muốn bôi xóa, gạch chỗ nào là mất chỗ đó nha. Gạch chỗ mười phân phải không, là mất cái chỗ mười phân nó nhập lại thành 20 phân, còn cái chỗ 10 phân bị mất, là tại vì nó là pháp hữu vi, cho nên nó có sanh có diệt, nó có thành thì nó có hoại. Hồi trước tôi gạch ngang đó, bây giờ tôi không gạch ngang đó, tôi bôi ngang đó thì tự nhiên nó mất cái đó. Thành ra là cái thước, cái tất đó là thuộc về hữu vi duyên sanh, cho nên nó có sanh thì nó có diệt, nó có còn thì nó có mất. Còn như đây một khoảng không gian này, tự nó không hề có sanh có diệt, có còn có mất. Cho nên cái chỗ này mình học mình phải tư duy chứ. Thành ra mình sống trong cái thủ lân nhân tâm mũi, trong cái nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nói cách khác là mình sống trong cái bản thể chân như, thì mình luôn luôn là thọ dụng cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Mà nói thường lạc ngã tịnh, bốn đức đó là dựa trên cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà nói cái từ đối đãi vậy thôi. Chứ còn sự thật bốn cái từ đó không cần có, mà nó vẫn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Ấy, cái chỗ tư duy tu tập thiền định là vậy đó. Nói một cách khác là cứ căn cứ vào tam pháp ấn hay là tam giải thoát môn, hãy thấy được cái tánh không của vạn pháp thì sẽ thấy được cái tánh vô tướng của vạn pháp. Mà thấy được cái tánh vô tướng của vạn pháp thì cũng thấy được cái tánh vô nguyện của vạn pháp. Nó đâu còn có cái gì làm cho ai sanh diệt đến đi đau khổ gì nữa. Cho nên tam giải thoát môn là gì? Là phải tu tập thấy cho được cái tánh không của vạn pháp. Ngũ quẩn giai không? Không rồi. Mà ngũ quẩn giai không, vậy thì cái thân này có, cái tướng này là hữu tướng, là giai thị hư, hư vọng. Cái tướng này không thiệt. Vậy thì từ cái thấy không mà thấy được vô tướng. Mà vô tướng rồi thì tự nó đâu có vui mừng buồn giận thương ghét gì. Nó là trở thành cái bản thể chân như, nó trở thành là như là thủ lâm nghiêm tam. Tâm mũi rồi thì đương nhiên là mình hưởng cái sự an lành, thường lạc ngã tịnh. Cho nên đây không phải là lý thuyết suông, mà cái lý thuyết này mà tu tập mà ứng dụng là đem lại cái sự giải thoát giác ngộ thật sự. Đây là cái lý mà chúng ta cần phải học. Rồi còn cái việc mà tu tập là chúng ta phải đi từ từ. Cái đó là đương nhiên là nó là như vậy thôi. Phải tu tập. Lý từ đâu ngộ mà sự nãi tiệm trừ. Học để biết rồi đi. Cũng như đây là Hà Nội, cần phải biết con đường đi bao nhiêu, lướt qua bao nhiêu tỉnh. Phải biết rồi, sau đó mới cầm cái bản đồ đó mà đi. Muốn tới tỉnh nào, ngừng chỗ đó, tùy theo sức của mình. Đi được nữa thì đi, mà đi không được thì tạm ở đó, tùy theo cái sự ở lâu ở mau, do ý của mình. Học đạo cũng vậy, phải biết chân lý cái đã, rồi còn đi mau đi chậm là tùy theo môi trường, hoàn cảnh, gia đình của mình. Thành ra do sức của thủ lân nghiêm tâm mũi mà chư Phật được thường lạc ngã tịnh. Đó là sự thật. Chứ không có phải nói cái đó là cái quyển hoặc ở đâu hết. trụ trong cái bản thể chân như thanh tịnh thì đương nhiên là bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai bất nhất bất dị bất đoạn bất thường ngoài vượt qua tất cả những cái có. Thì không phải thường lạc ngã tịnh là gì? Đấy. Trong cái đầu của mình đây mà mình buông bỏ hết cái phải quấy hơn thua tốt xấu vui buồn buồn giận thì mình còn cái gì? Mình vượt qua hết cái đau khổ gì và gì vui gì mừng gì buồn gì giận gì thương gì ghét gì hơn gì thua gì phải gì quấy. Mình vượt qua hết cái thất tình đó thì mình còn cái khổ gì khác? Không có. Còn một cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không, một cái hoàn toàn an vui và thanh tịnh, cái đó gọi là thường, cũng gọi là lạc, cũng gọi là ngã, là gì không ai làm gì mất nó được hết á, cho nên nó là ngã. Và nó cũng không hề có là nguyên nhân của đau khổ nào, cho nên nó là tịnh. Vậy thì cái thường lạc ngã tịnh đó là cũng là cái vốn có của con người mình. Cũng như là cái mặt nước biển vốn dĩ là thẳng lặng như gương, còn khi mà nó ào ạt lô nhô sóng thần lớn nhỏ bong bóng bọt, đó là hiện tượng duyên sanh của bão tố phong ba. Chứ nước biển không phải là cái lớn nhỏ lô nhô ào ạt cao thấp đó. Thành ra là mình để cái đó rồi mình bị những cái phiền não ưu tư đó vướng về, cái rồi mình đem cái tâm của mình đó ha, cái trí tuệ tinh thần của mình trở về với cái đệ nhất nghĩa không vốn có thì mình có nhẹ nhàng liền. Còn nếu mà mình tu thấp hơn á thì khi mà nó bực bội vậy thì mình nói nhẫn oan gia trái chủ tuần thử tận, nhẫn nhất thời chi khí miễn ba nhật chi ưu. Đại để mình cũng nói vậy, là đại để là cũng phải nhẫn, mà nhẫn tức là mình bỏ đi những cái gì có, mình muốn trở về cái đệ nhất nghĩa, cái không vốn có thanh tịnh của mình, mà mình trở về không kịp, buộc là mình phải mượn cái kia để mình đỡ mình nên nhẫn oan gia trái chủ tuần thử tận. Thành ra mình đọc cái câu như thế để mình nhớ cái phương pháp nhẫn nhục thì cũng là một cái cách vừa đỡ vừa lui, vừa đỡ vừa lui, lui cho tới cái mà là nó không còn bực bội giận tức nữa. Cái đó gọi là đệ nhất nghĩa không, tánh thanh tịnh vốn có, Phật tánh vốn có của mình. Thì cái đó tôi cũng kinh nghiệm bản thân, tôi nói các vị để ý, chứ các vị tưởng đâu tôi ngon lắm sao? Chưa ngon đâu, cũng còn muốn chết, lên chết suốt vậy. Anh nhưng mà phải ráng mà nhớ, ráng nhớ lại Phật, nhớ khó vô cùng nè. Bởi vì cái hoàn cảnh đó, mình ở trong cái môi trường tốt á, thiện hữu tri thức mà tốt á, thì nói đúng là mình đỡ dữ lắm cơ. Nhưng mà mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có thầy lành, mà không có bạn tốt á, cực vô cùng. Cho nên tôi nói vậy, chứ còn các vị ở trong cái hoàn cảnh của gia đình đó, tôi biết khó khăn một vạn lần của những người tu. Nhưng mà các vị phải học đi để mà sống, còn không học là người ta có thể chết thiệt á, người ta gọi là trầm cảm á, rồi người ta không còn sống á. Trầm cảm, trầm uất, người ta không còn sống nổi. Cho nên là những người Phật tử tại gia là học để tu để mà sống. Là ai tu khá một chút thì sống mà sống nhẹ, nó không nặng nề, nó dọn dẹp bớt những cái 5/7 phần 10 cái đau khổ trong cái hoàn cảnh gia đình mình đó, nó dọn dẹp bớt gì 50% là đã là quý rồi. Còn bằng không phải nói rằng cuộc sống đủ thứ khổ lắm, bất bình bất mãn bất như ý, gọi là bất tịnh. Cái chữ bất tịnh đó nó đủ thứ, bất bình bất mãn bất như ý, bất lạc, tất cả chúng sanh đều có tam muội ấy, đều có cái tam muội thủ lăng nghiêm á. Nói cách khác là kinh Lăng Nghiêm dạy rằng là ai cũng có cái chân tâm thường thường trú, mà ai cũng có cái thể tánh tịnh tịnh minh, mà thể tánh tịnh minh đó tức là thủ Lăng Nghiêm tam muội, cũng tức là Phật Phật tánh. Ở đây nói đó, mình có cái thể tánh của mình là tịnh là minh, luôn luôn lúc nào nó cũng trong sáng và thanh tịnh, giống như bầu hư không của mặt trời tươi tắn vậy nè. Bầu hư không của mặt trời tươi sáng vậy là lúc nào cũng tịnh và cũng minh. Nhưng mà núi lửa phục lên rồi đốt 700 viên dầu của quét rồi, giờ ở Liban, ở Israel là quậy giặt nhau vậy đó, thì làm cho cái bầu trời nó vẫn đục và nó trở thành nguyên nhân của đau khổ. Chứ bầu trời lúc nào cũng vẫn tịnh và vẫn minh đó nghe. Từ Âu sang Á, từ Mỹ Úc sang Phi đều là tịnh là minh vậy đó. Mà có những chỗ không tịnh được, không minh được, ngục trời khói lửa bom đạn khổ đau là tại mình đó, chứ không phải bầu trời có cái đó đâu. Thành ra cái đầu của mình không phải là vốn có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ đâu. Cái đầu của mình không phải là vốn có cái tham sân si mạn nghi đâu. Phật dạy là dạy chỗ đó đó, dạy để tư duy, để quán chiếu, để giải tỏa, tự mình giải tỏa những cái nỗi khổ đau của mình. Mình giải tỏa giỏi, mình quăng giỏi, mình xả giỏi, xả bỏ đó, xả bỏ. Tôi dùng cái từ mà quăng nếp đó, mình đội nặng quá thì mình đội 100 cái thơm nặng quá thì bóng quăng lần, quăng riết hết cái thúc thơm 100 trái là đương nhiên là nhẹ rồi. Còn hai gánh hai đầu là 200 trái nữa là cứ quăng lần, quăng riết hết là nhẹ thôi. Rồi gùi sau lưng đó là còn 20 trái nữa, quăng nữa, quăng riết chừa vài trái để đem về nấu canh chua rau nhút. Thế là mình cũng vẫn còn vài trái không quăng hết. Còn lại còn dính thì còn chừa chị hai chị ba, rồi kế bên đó thành ra cỡ chừa lại cỡ 4 trái 5 trái chứ quăng hết uổng. Cuộc đời là thế đấy, cho nên phàm phu mình không có chịu quăng hết. Tất cả chúng sanh đều có thủ lăng nghiêm tam muội, đều có tánh thanh tịnh bản nhiên, đều có Phật tánh. Vì không biết tu hành mà chẳng được thấy, do không có tu hành mà mình không thấy. Chứ cái thể tánh tịnh minh của mình là trong con người mình đó chứ, mà đâu có, mình không tu hành cho nên không ai thấy hết. Mình thấy tên là toàn là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến phận hận phu đạo tận sang vân vân, mình thấy toàn là cái đó không. Còn cái thể tánh tịnh minh ở trong con người, trong đầu, trong trí mình nè, cái đệ nhất nghĩa không đó, cái cũng gọi là cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên đó, mình không có tu là mình không hề thấy hết sức rõ ràng là cái đó. Mà các vị tu là các vị thấy nó hiển lộ ra. Bởi vì nếu mà mây mà tan hết thì mặt trời hiện ra, có gì đâu. Mây mà tan thì mặt trời hiện. Mà nước mà trong mà không còn dao động, không còn đục ngầu thì trăng hiện. Một phiền não vô minh mà mình quá giải đó, mình quăng nó, mình ném nó, mình dục nó hết đó, thì là Phật tánh chân tâm của mình, thể tánh tịnh minh của mình nó hiện hết sức là rõ ràng phương pháp. Còn làm được cỡ nào là do mình thôi. Tại không tu cho nên không được thấy. Vậy thì tu là gì? Nó đặt vấn đề tu là gì cái đã. Chứ tu mà nó đằng cạo đầu mặc áo như tu vậy chưa chắc. tất cả những cái người trên thế giới người ta đã từng phát hiện ra rồi, chiếc áo không làm nên thầy tu. Bất cứ là tu đạo gì, gọi là giáo sĩ, tu sĩ, chiếc áo không làm nên người đó, mà người đó phải có cái gì khác trong cái sự trao dồi trí tuệ, nhận thức chân lý, giải thoát thân tâm cảnh giới cho mình, cho người lợi lạc, thì ta gọi là người tu. Chứ còn gọi là tu mà cao đầu mặc áo không, bất cứ là áo kiểu gì, Âu cũng thấy biết được điều đó, Á cũng biết điều đó, Ấn Độ cũng Phật cũng đã nói như vậy. Do vậy cho nên mình phải tu. Vậy thì tu là gì? Tu là mình phải có cái khả năng tư duy quán chiếu, quan sát về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý có tốt không. Hằng ngày cái ý tưởng của mình nó trụ ở trong cái gì, ý tưởng mình trụ trong cái điểm nào, ở trong tài nhiều hay là trong sắc, ở trong danh, ở trong thực, ở trong thùy, trong ngũ dục lạc, nó trụ cái nào nhiều. Thì nếu nó trụ trong cái gì đó là phải coi chừng bỏ mất nó đi, chứ không nó là nguyên nhân của tai họa đó. Đa dục di khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi. Đây này, lát nữa ta sẽ học tới cái thứ mà đa dục và thiểu dục đó. Cho nên ta không tu, vì không tu cho nên không được thấy, vì không biết tu hành mà chẳng được thấy, vì không được thấy cho nên không được thành vô thượng bồ đề. Còn Phật được thấy, Phật được thấy cái thể tánh tịnh mình, Phật thấy rõ cái thể tánh tịnh mình của mình, Phật thấy rõ được cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, Phật thấy rõ cái thủ lăng nghiêm tâm muội giống có của mình, cho nên Phật được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là cái trí tuệ nhận thức chân lý toàn diện, chứ không phải là cái gì sâu xa ở đâu hết đó. Tức là nói theo tam giải thoát môn là thấy được tánh không của vạn pháp, thấy được cái tánh vô tướng của vạn pháp, thấy được cái tánh vô nguyện của chân lý. Cho nên mình tu mình phải vô nguyện à nha, không vô tướng rồi là đương nhiên là vô nguyện, khỏi cần nguyện. Chúng ta thấy được cái tánh dài không như quyển của vạn pháp là một, mà khi mà thấy được cái tánh như quyển, như mộng, như bàn, như ảnh, như lộ của vạn pháp rồi, thì chúng ta cũng thấy được cái tánh vô tướng của nó. Cái tướng này là tướng nhân duyên sanh, là tướng biến kế sở, cái bông, cái cành, cái tên của nó là biến kế sở chấp. Do vậy cho nên là thấy được cái tánh không của cái bình hoa này, thì đồng thời cũng nhận thức được là cái tướng này là giả tướng, là quyển tướng, cho nên là thấy được cái vô tướng. Mà nó là quyển tướng, nó là không, thì tự nhiên là mình giải tỏa được cái khổ, hành khổ và hoại khổ. Mình giải tỏa được cái không và cái vô tướng của cái thân của ấm này, thì mình không còn sợ hãi lo âu cái gì hết, thành ra nó giải tỏa cả cái sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Do vậy cho nên mình không có cầu cái gì hết. Khỏi cầu, khỏi nguyện. Người tu hành là không được cầu, không được nguyện. Không vô tướng và vô nguyện. Cái đó là cái đỉnh cao của đạo Phật là chỗ đó. Tại sao vô nguyện? Tại sao không mong cầu? Là tại vì hết có bồ đề là có niết. Có niết bàn chứ cầu cái gì nữa. Những con đường mà một là dơ dái, hai là rập bẫy, ba là tai họa đủ thứ sói lang, là nguyên nhân của đau khổ. Mà mình biết chỗ đó, mình biết con đường đó nó tai họa vậy, về rập bẫy, về hổ lang ác thú, về những chất độc mùi hôi, mùi thối vân vân, mình đã thấy được cái con đường cái chỗ đó, mình biết rõ quá rồi thì mình đâu có đi đó làm chi, không đi đó thì mình đâu có đau khổ gì đâu. Còn gì nữa mà mong cho là mong được cái gì khác, không đi vào cái chỗ đó. Mình có trí tuệ, mình không đi vào cái chỗ nguy hiểm đó thì cái nguy hiểm không có, thì vậy thôi. Chứ không có cầu cái gì nữa. Thành ra ba cái đó gọi là tam giải thoát, một là không vô tướng vô nguyện. Chỗ đó đó phải học kỹ đó, chứ không mình cầu nguyện chết mình á. Cầu nguyện chết mà không hề được cái gì. Cầu rất tốn công mà không hề được cái gì. Con đường đau khổ, đủ thứ nguyên nhân tác hại thì đừng đi con đường đó. Đi con đường an lành, hạnh phúc, thanh thang này, tự nó an lành như thế đó. Cho nên tu thủ lâm nghiêm tâm muội ta gọi là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác như quyến tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học thử a tỳ đạt ma thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Ai mà tu theo cái thủ lâm nghiêm tâm muội đó ha, là đây là kim cang vương, đây là một thứ thiền định. Thủ lâm nghiêm tâm muội này cũng gọi là kim cang vương bảo giác, là cái người mà tu thủ lăng nghiêm tâm muội này, ta nhìn giảng pháp này á, nó không có gì, cho nên nó thành tựu được cái gọi là như quyến tâm muội, như quyến tâm ma đề. Ai mà tu được cái như quyến tâm ma đề thì khải bóng tay về là vượt qua hàng vô học, vượt qua hàng thanh văn dương giác. Như quyến tâm ma đề cũng tức là thủ lăng nghiêm tâm muội, cũng tức là như quyến tâm muội đó, cũng tức là không vô tướng vô tác đó. Anh ta để ý cái học Phật là phải bồi dưỡng tu tập cho thấy được cái tánh như quyến của dạng pháp. Lúc nào cũng để tâm về cái như quyến. Những cái buồn phiền trong gia đình, trong sự nghiệp gì đó, nó trục trặc, nó đau khổ gì cãi cọ là nên hư đắc thân đó. Mà các vị mà để cái tâm mà hướng về như quyến tâm muội là các vị nhẹ liền đó. Hướng về như quyến tâm muội cũng đồng nghĩa với là các vị bỏ đó. Nãy có Phật tử nói với tôi đó, khi mà nhờ nghe kinh tới giờ là bỏ nhiều lắm. Bỏ được là tại vì mình thật sự là mình đi vào cái như quyến tâm muội mà mình không đặt cái đề tài là như quyến tâm muội. Chứ còn mình bỏ mình quăng giống như tôi nói, mình gánh mình đội gì mình quăng mình bỏ đó, là mình thấy nó quyển rồi, nó không thật rồi, mình không quý nó nữa, cho nên mình mới quăng mình bỏ. Từ cái ý niệm quăng bỏ đó, trong đạo Phật ta gọi là xả, từ bi hỷ xả. Từ cái xả đó mà nó nhẹ nhàng ra. Mà cái xả đó, người mà xả được nhiều là người đó phải có cái tâm mà ở thường trú ở trong cái như quyển tâm muội mới là dễ xả. Cho nên các vị để ý đi, để ý cái chữ như quyển đi, như quyển tâm muội đi. Như quyển tâm muội tức là thiền định tư duy lắng động trú thường trú ở trong cái như quyển tâm muội, rồi các vị sẽ thấy các vị nhẹ vô cùng vô tận. Đức Phật thường trú trong như quyển tâm muội ấy chứ, cho nên là Đức Phật được như bất động ở trong cái thể tánh tịnh minh của mình, được là tại vì ở trong như quyển tâm muội đó chứ. Ngay bây giờ là tôi cũng phải là tự thúc liễm nhắc nhở mình phải đi sâu vào trong cái như quyển tâm muội thôi, cũng gọi là đi vào trong cái thủ lăng nghiêm tâm muội, phải an trú ở trong cái nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Tức là thường trú ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất bất diệt. Mà mình để cái tâm mình thường trú ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt đó, tất nhiên là đồng nghĩa với mình tu tập như quyến tâm muội. Nó nhẹ dữ lắm. Cái này là cốt thủy của đạo Phật. Các vị học hết trên ba tạng kinh điển của Trung Quốc và của ở đâu cũng đều là không có cái gì khác hơn cái tôi nói nãy giờ. Chẳng qua là cái ngôn từ và cái bài kinh người ta đặt cái đầu đề nó khác, người ta diễn đạt nó khác. Chứ còn cái trọng tâm là đều phải học vậy, hành vậy, tu như vậy và chứng như vậy. Mà cái này là nó cô động ghê gớm lắm. Thì còn em kinh ra mà đọc vậy, đọc chút xíu hết trang thì ăn thua gì. Này Thiện Nam Tử, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có thể gọi năm tên. Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là như nói nãy giờ. Hai là Bát Nhã Ba La Mật, thấy không? Cho nên nó ăn nhau cho nó. Các vị mà tu hành gọi là Bát Nhã Ba La Mật thì cũng đồng nghĩa như Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Các vị mà tu mà Bát Nhã Ba La Mật á, tức là các vị phải trụ ở trong cái bản thể chân như, chứ các vị không còn trụ ở trong hiện tượng vạn pháp mới thành Bát Nhã Ba La Mật được. Cho nên bữa hôm tôi nói là mà các vị có thể là giật mình đó. Tôi nói là cái pháp mà lục độ đó là cái pháp để chơi, để chưng vậy nè, chứ nó không phải là pháp hành. Thật sự là phải thành tựu lục ba la mật thì mới thành Phật được. Nhưng mà nó là không phải là cái pháp để cho các vị hành, mà các vị hành bằng cái cách là các vị phải thường trụ ở trong cái bản thể chân như. Các vị phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, rồi các vị mới có thể bố thí bằng cái kiểu ba la mật được. Cho nên mà các vị mà thấy vạn pháp mà còn hữu là không còn. Chỗ này là cái chỗ sau đó. Nhưng mà tôi nói vậy tôi biết cũng có nhiều vị người ta không chịu nghe như vậy. Nhưng mà tại tôi triển khai cái kiểu của tôi như vậy. Các vị mà còn trụ ở trong cái hiện tượng vạn pháp dương sanh đó, mà mình đòi bố thí ba la mật là trật lất, không bao giờ thành tựu được. Tôi nói ví dụ giờ bố thí thân, ai bố thí, ai mà có người lại xin mắt mình cho, có không? Xin lỗ tai mình cho, mà xin ở ngoài nó chê, nó nói gì có nhiêu mày. Mày cho tao cái ở trong á, rồi nó đục ở trong, nó lấy cái màng nhĩ ở trong, mình cho không? Rồi lỗ mũi trời đó, người ta đi sửa mấy tỷ á, lỗ mũi của người ta mà nó thấp tao chịu, tao còn sửa là mấy 50 triệu đó, mà bây giờ cho là cho sao? Rồi lỗ mũi cho không? Mắt tai mũi lưỡi cho không? Cho lấy gì ăn? Thân cho không? Trời, thân người cho sao sống? Rồi ý cho không? Rồi đục ốc, lấy cái ốc rồi còn gì nữa biết. Cho nên bố thí ba là mật mà gọi là bố thí thân đó, là nói để chơi. Còn cái thiệt á hả? Cái thiệt á là không có cho cái gì hết, không hề có cho. Không hề có cho con mắt, không hề có cho lỗ tai, lỗ mũi, thân ý gì hết á. Nhưng mà cái điều là đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thấy mà như không thấy gì hết. Thấy chưa? Thấy mà như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy. Có thấy mà nó không dính mắc gì cái thấy. Tôi nói ví dụ như bây giờ dưới này nè, tôi là một nam nhi đi, mà tôi nhìn ra dưới này là 500 người nữ đi, mà 500 người nữ mà trong bụng tôi giờ tôi thấy người nữ, tôi đâu thấy người nào mà tôi khởi cái niệm là người này đẹp, người kia xấu gì đâu, thấy không? Thế thì đó là bố thí nhãn căn, là bằng cái kiểu ba la mật là vậy đó. Thấy mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà vẫn thấy 500 người đó. Nghe tất cả âm thanh mà như không nghe gì hết. Cái nào bằng lòng mà nghe, cái nào không bằng lòng thì không nghe. Mà không có vấn đề vui mừng buồn giận thương, thương ghét. Nhưng mà nói là nói nghe, cho nên khó à. Tôi nói ví dụ như tôi bây giờ là những cái nghe của tôi bây giờ càng lớn tuổi nó khó đó nghe. Lớn tuổi nó có những cái mà mình nghe mình sinh ra phiền não á. thành ra phải cảnh giác, chứ không là mình nghe mà mình sanh phiền não là mình không bố thí được ba la mật đâu. Phải tập nghe mà như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe. Ngửi nếm xúc biết lục căn cũng như vậy. Làm được như vậy đó, ta gọi đó là bố thí ba la mật, chứ không phải mình đem mình cho, đem cho một cái quả thận để cho người ta cứu sống người ta, không gọi là ba la mật gì hết. Đem cho mấy tâm xì máu để cho cứu sống người ta, không có gì ba la mật. Cái đó là bố thí để cứu ngặt, chứ không thể cứu nghèo. Cứu nghèo chứ không thể cứu khổ được. Cho nên là bố thí là trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tấn này, thiền định này, trí tuệ này, đó là cái hướng để dạy cái con người các vị phải thành tựu được cái đi sâu vào cái thủ lăng nghiêm tâm, thủ lăng nghiêm tâm muội, đi sâu vào cái đại định thực tướng vô tướng, đi sâu vào cái đại định như quyển tâm a đề, thì các vị mới có thể làm được cái lục độ đó. Không đi sâu vào như quyển tâm muội, không đi sâu vào là thủ lăng nghiêm tâm muội, không đi sâu vào là cái chân như thật tướng của vạn pháp là vô, thì không, cái lục độ đó không có, không bao giờ làm gì được hết. Ta dạy các vị đi sâu vào bản thể chân như đó. Tôi nói gì, bổ thí trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trí tuệ mà các vị mà còn đang tu như thế này thì làm sao mà có trí tuệ ba la mật được? Các vị phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô rồi, thì cái trí tuệ đó là bây giờ mới gọi là ba la mật. Như Đức Phật kia là thấy từ thiên nhãn minh, rồi là lậu tận minh, rồi túc mệnh minh. Phải thấy bằng trí hiểu biết trước, sau đó nó mới thành tựu ra là bồ đề vô thượng. Từ bồ đề vô thượng mới có được niết bàn. Thành ra cái này là phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định chứ. Chứ không là học Phật không có lợi ích được bao nhiêu. Phải đi sâu mới có lợi ích. Thủ lăng nghiêm tam muội có thể gọi là bằng năm tên. Một là thủ lăng nghiêm tam muội, hai là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là các vị phải thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô. Các vị phải thấy được phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Vậy là hiện tượng vạn pháp các vị phải thấy cho được nó là cái tánh hư vọng của nó, mới gọi là thành tựu bát nhã ba la mật. Nhược kiến chư tướng, phi tướng mới tức kiến Như Lai. Thấy Phật phải đừng có dựa trên cái sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có dựa trên cái hiện tượng duyên sanh vạn pháp này, thì các vị mới thấy được Như Lai. Thế thì chẳng phải là mình trụ trong cái thực tướng của vạn pháp sao? Tu tập cỡ đó chẳng phải là mình trụ trong cái như quyển tâm muội sao? Cho nên phải tu tập như quyển tâm muội, phải tu tập thực tướng của vạn, thấy được cái thực tướng của vạn pháp, thấy được cái thủ lăng nghiêm tâm muội. Ba là kim cang tam muội. Phật tánh cũng gọi là kim cang tam muội, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng gọi là bát nhã ba la mật. Kim cang tam muội là cái thứ tam muội, hay là không có gì mà lai chuyển nó, không có gì phá hại nó được. Bốn là sư tử hống tam muội. Đấy, thủ lăng nghiêm tam muội cũng gọi là sư tử hống tam muội. Năm là Phật tánh, thấy không? Đọc thấy nè, đọc nè, Phật tánh nè, Phật tánh nè, thủ lăng nghiêm tam muội nè, sư tử hống nè, kim cang tam muội nè, bát nhã ba la mật nè. Tùy năng lực sở hành mà cái tên gọi khác nhau. Đó, cho nên các vị đừng có ước mơ mà mình học nhiều bộ kinh. Không, nhiều bộ kinh cũng tốt, nhưng mà mình đừng ước mơ mình nghe lướt vậy đó. Nó không cần thiết lắm đâu. Là tất nhiên là mình có hoàn cảnh, mình có máy móc, mình có điều kiện, mình cứ nghe lướt nhiều cũng tốt. Nhưng mà đều nghe rồi là phải nắm lại từng điểm để mà ứng dụng, để mà thực hành trong cuộc sống. Đó, các vị tư duy năm cái điểm này nó còn ghi gớm không? Tại sao gọi nó là sư tử hống? Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng gọi là sư tử hống. Sư tử hống Tam Muội. Tôi làm cái trường trên đó, nó có hai cái phù điêu lớn vậy. Tôi để hai con sư tử, con bên đây ngó qua, con bên kia ngó lại, hai cái da giảng đường mà. Rồi tôi để mà là có hang, có núi, có động, sư tử đi ra đứng rống, hổng sư tử hống nè. Còn cái bên kia của sư tử ngó qua đó là rừng cây chiên đàn, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp. Sư tử dương một mình trụ chúng thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Cho nên con bên kia ngó qua, con bên này ngó lại là hai cái rừng, cái nào cũng có rừng, cũng có núi, cũng có cây. Để hai con sư tử, hai bài thơ đó thôi. Hai bài thơ là sư tử hống vô quý thiết, bách thú danh chi dai não liệt, hương tượng bôn ba thất khức quy, thiên nhân tịch thính sách hơn diệt. Con sư tử và bài thơ đó với cái rừng cây. Còn bên kia đó thì là sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế thiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp dương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Có nghĩa là giống sư tử sanh ra con, nòi sư tử 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó quang dờn theo gót đấng pháp dương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Làm hai tấm phù điêu vậy thôi, với để hai bài thơ của Quyền Giác Thiền Sư. Hết giờ rồi, gần đây vậy. Dành cho quen. Làm lại.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô tận đoạn